A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, hồi những cái năm đầu tiên mà đi xuất gia thì Chân Hiếu rất là mong làm sao mà biết được cái cách niệm Phật gọi là tu hành và cho thiệt là đúng. Thì muốn tu đúng như vậy để mà đừng có uổng một kiếp người. Tại vì người xuất gia đã bỏ hết tất cả, không có còn cái gì để mà chạy theo, để mà chìm đắm ở trong, như là những cái ngày mà chưa có xuất gia mình còn mơ ước nhiều lắm, khi xuất gia liền đã xả bỏ hết. Thì chỉ muốn là được giải thoát, nhưng mà không có dễ dàng. Thì phải học kinh sách một thời gian lâu lắm, phải trả một cái giá đắt dữ lắm, không có đơn giản. Thì chỉ mong làm sao ai có thể chỉ cho tôi làm sao tu cho thiệt là đúng để tôi có thể giải thoát được. Mà câu trả lời đó thì nhiều năm lắm mới trả lời được, không có phải dễ. Tại vì nếu mình không có ai hướng dẫn cho mình, không có người chỉ cho mình cái cách, thì liền đi lạc đường. Mặc dù ở kinh sách nó trước mặt vậy đó, bây giờ các tổ nói thời mạt pháp, kinh sách nó chất đầy hơn cái giường mình ngủ nữa. Có nghĩa là nhiều tới quá là nhiều, mà phiền não của chúng sanh thì không có ai đoạn được, chứ không có phải dễ có, rất khó khăn. Cho nên người ngày xưa thì quý kinh pháp lắm, mà tầm sư học đạo chân thật lắm. Còn mình thì nhiều kinh, nhiều sách quá, nhiều lắm, nhiều tới không có thời gian mà đọc, mà phiền não thì không có đoạn được. Vì cái phương pháp, cái cốt yếu ở trong đó ít có người nào hiểu được lắm. Niệm Phật cũng vậy. Lý Vĩnh Nam nói đó, 30 mấy năm giảng sanh chưa hơn 10 người. Mà theo Lý Vĩnh Nam thì nhiều lắm, tính ra bao nhiêu mấy chục ngàn người chứ không có phải ít đâu. Nếu mà theo Lý Vĩnh Nam học thì đông lắm, cả một cái đài trung đông lắm. Mà người niệm Phật ở bên đó giỏi lắm, tổ chức niệm Phật nhiều, pháp hội niệm Phật nhiều, Phật tử đạo tràng tịnh độ nhiều. 30 mấy năm thuyết kinh giảng pháp, giảng sanh không hơn 10 người. Thì mình mới biết rằng mình phải kỹ lưỡng lắm, để không mấy đó thì lâm chung mình buồn tuổi mà đi đầu thai. Đó là sự thật, mình rất là buồn tuổi, tại vì mình thiếu sót một cái gì đó trong cái kiếp người. Bởi vậy phải đầy đủ cái phước báo và nhân duyên thù thắng lắm, mình mới có thể nắm được làm cách nào để cho cái tâm mình có thể tương ưng, làm sao đó mà mình tu mà có thể cảm ứng được Phật, cảm ứng cho tới lúc nào cũng cảm ứng hết thì lâm chung mới bảo đảm được. Còn bây giờ đó thì nguy hiểm dữ lắm. Bởi vì Lý Vĩnh Nam nói chúng sanh nó như con cá ở trong nồi, mà dưới nước người ta sắp sửa đun sôi mà không có biết. Có nghĩa là cái thời hạn cái nước nó sẽ càng ngày nó càng cạn, mà lửa sắp cháy, là nói về vô thường. Chúng ta bị cái vô thường lúc nào cũng có thể sát hại mình hết, mà người không có hay. Bữa nay sống ngày mai chưa chắc, mà người không có biết. Mà cái đường hướng tu tập thì nắm không có vững, mà dù cho nắm vững đi nữa cũng chưa có hạ thủ được ngày nào. Vì vậy mà thấy trên cái cơ bản đó thì Phật tử của mình và là quý thầy quý cô rất là an ổn, nhưng mà nhìn cái chiều sâu đó thì có lẽ chưa có bảo đảm, phải không? Mình phải tu nữa, phải học cho đúng. Phải làm sao mà một niệm, như là hôm qua mình học, một câu niệm Phật phải tương ưng với Phật. Một câu niệm Phật thì hoa sen liền nở, trong một niệm liền có thể cảm ứng với Thế Tôn. Không phải niệm bằng miệng đâu, phải có tâm hồn, tín nguyện tha thiết, phải có một cái lòng rất là chân thành ở trong đó, thì cái câu niệm Phật đó mới không có uổng. Còn nếu mà mình niệm cho nó qua cái ý thức đó, giống như nó chạy qua như vậy, giống như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hiểu làm sao giống như vậy đó. Thì nó chỉ chạy qua cái tâm thức mình như vậy mà những cái tạp tưởng, những cái suy tư của mình nó không có dừng lại được, vì nó chỉ chạy qua như vậy thôi. Còn nếu mà người ta ra tự ở bên trong, nó xuất phát, nó rất là chân thành ở trong đó, thì liền có thể cảm ứng dừng hết những cái phiền não, những cái trần lao của mình. Nên niệm Phật là cái pháp bất khả tư nghị, nó là một cái phương pháp có thể dừng được cái trần lao. Nhưng mà sáng nó chân hiếu có thấy Ấn Quang Ngài nói niệm Phật là cái pháp có thể ra khỏi trần lao, mà chúng sanh người Phật tử thì ở trong trần lao nhiều lắm, lâu năm lắm rồi, mà không có cái phương pháp gì có thể giúp cho chúng sanh được. Niệm Phật rất là nhiệm màu, nó là cái pháp mà có thể giúp cho người Phật tử, tại người Phật tử là ở trong trần lao mà tu, người Phật tử không có thể nhập định được. Thấy không? Thí dụ mình đi làm sao nhập định? Nhập định là chủ nó sẽ đuổi mình. Còn ở nhà mình coi cháu cũng không được, mấy đứa nhỏ mà nhập định nó đói, nó chạy lung tung đâu có được. Bởi vậy nó không phải dễ dàng. Mà nếu không có nhập định thì làm sao mà đoạn phiền não? Còn ở Tịnh Độ Tông thì không cần đoạn phiền não mà có thể giải thoát. Thì hôm nay thì mình sẽ học một cái đoạn gần ở cuối Kinh Di Đà. Thì ngày mai thì có thượng tọa nào tới đây có thể là giảng ở đây, chùa sẽ sắp xếp. Thì nếu mà được thì có thể thứ hai còn một ngày nữa hết cái kinh này. Thì hy vọng quý vị Phật tử cố gắng, tại vì mình có nhân duyên thù thắng lắm mới được nghe cái kinh này, thì không có dễ đâu. Nó là cái nhân duyên rất là thù thắng mới có thể nghe tổ giảng được. Mà chân hiếu cũng may là có biết được một chút nghĩa lý, thì mình có thể đọc cho Phật tử biết, cùng nhau mình có niềm tin sâu xa. Xá Lợi Phất ơi, bây giờ chân hiếu sẽ nhắc đầu tiên đó, là Thế Tôn đó là giới thiệu cái cảnh giới Cực Lạc và Phật Di Đà, xong rồi nói là trong đó có bao nhiêu cái sự thù thắng ở trong đó, là sanh về đó sẽ được lên cái ngôi Bất Thối Chuyển, rồi sau đó Phật mới khuyên mình cầu giảng sanh. Sau khi cầu giảng sanh thì Phật mới nói là sáu phương, mười phương, sáu phương chư Phật, tất cả chư Phật đều hộ niệm cái kinh này, vì dùng cái tướng lưỡi rộng dài để mà nói mình nên tin. Tại vì đời ngũ trược ác thế đó thì chúng sanh không có cách chi mà giải thoát được, tại vì lâm chung thì không có ai vượt qua nổi hết. Người sống thì tỉnh như vậy đó, lâm chung thì không có ai vượt qua được, liền nhập vào cái thai thôi. Thì khi nhập thai đó thì quên hết tất cả công phu, trở lại một kiếp mới rất là khó khăn. Cho nên nói rằng chúng sanh không có cơ hội giải thoát, mà chỉ có nhờ cái lực của Phật A Di Đà giúp cho mình khi lâm chung có thể không có điên đảo, liền sanh Cực Lạc. Thì chỉ có một cái con đường rất là khó khăn, một tí xíu thôi chúng ta có thể tới Tây Phương được, còn không mấy thì cái chuyện học đạo của chúng ta là thất bại, chỉ là như gieo cái nhân tốt cho nhiều đời ở sau, chứ cái kiếp này là thất bại. Có nghĩa là đi đầu thai là thất bại, tại vì đi đầu thai thì không có trở lại được đâu, lâu lắm, có thể tính bao nhiêu đại kiếp nữa, lâu lắm, không biết chừng nào mới trở lại thân người, lâu lắm. Khi trở lại thì quên hết rồi. Cho nên nói rằng đó là nhân duyên thù thắng lắm thì mới có thể tin, và trong một cái thời gian rất là ngắn của cái kiếp người, chúng ta làm cho nó đúng cái pháp để mà cảm ứng được Thế Tôn, thì cái người đó mới có cái cơ hội giải thoát được, là cái người đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên như là chân hiếu cũng vậy, cũng biết mình cũng có tu ở kiếp trước chứ không phải không, nhưng mà tu dở quá, để mỗi lần sanh ra thì tạo bao nhiêu nghiệp chướng, hồi nhỏ giết bao nhiêu con kiến, bao nhiêu con muỗi, giết nhiều lắm, thiệt là ngu lắm. Thấy không, mình sanh ra vậy có lợi ích gì? Mình ăn bao nhiêu thịt chúng sanh, hồi nhỏ cho cái gì thì ăn cái đó, thấy ngon, ví dụ như vậy, đâu có biết. Xá Lợi Phất ơi, ông nên biết rằng ở giữa cõi đời này nó có ngũ trược ác thế. Cái kiếp mà cái người mở trong cõi ta bà nó có ngũ trược, năm cái trược ác mà mình đó, mà ở trong cái cõi đời năm cái ác đó mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình làm cái việc rất là khó, là chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và ta đã nói cái pháp khó tin đó để cho hết thảy thế gian nghe như thế, thật là khó. Có nghĩa là ở trong cái cõi đời ngũ trược ác thế đó, Phật nói cái pháp Tịnh Tông này cho mình nghe, mà cái pháp này rất là khó tin, cái việc làm này rất là khó, không có dễ dàng. Thì tổ mới giải thích: niệm Phật tu hành là tín nguyện trì danh. Bởi vì lúc nào đó tổ sư đó không có nói giống người thường là hãy niệm Phật đi, mà lúc nào ở trước cái chữ niệm Phật cũng thêm hai cái chữ tín nguyện đó, là khác với cái người bình thường nói cái Tịnh Tông. Người bình thường nói là mình niệm Phật thì sẽ giảng sanh, còn tổ không có nói như vậy. Tổ nói tín nguyện trì danh thì sẽ giảng sanh, câu nào cũng nói như vậy. Hai cái chữ tín nguyện nó đi chung với cái chữ niệm Phật chứ không có cho tách ra. Thì tổ cho mình biết rằng đó, phải tin cái cõi đó rất là sâu, và cái tâm phát nguyện rất là mạnh, lúc nào cũng muốn hướng về Thế Tôn, lúc nào cũng muốn thân cận Ngài để mà giải thoát hết đó. Thì đó, mình cái tâm muốn tới tột cùng rồi đó, thì cái sự niệm Phật mới tha thiết. Thì cũng như mình đi tầm sư học đạo, hay là cũng như người con thơ mà cần một người mẹ vậy đó, lúc nào cũng phải cần, không có thiếu được. Thì mình cũng vậy, nếu không có Thế Tôn mình không có thoát được khổ, mình khổ tội nhiều, cho nên ngày đêm đều mong để mà quỳ dưới chân Phật để mà giải thoát. Thì cái tâm mong mỏi đó tới một cái mức độ nào đó thì cảm ứng. Vì vậy mà cái tiếng niệm Phật nó nhập vào tâm, nó rung động lắm, nó không có phải là cái tiếng thường. Tại vì lòng của con đã cũng như đem hết cõi lòng để mà quy y nương tựa Thế Tôn, cho nên cái tín nguyện là vậy đó, là lòng của con rất chân thật, chỉ một lòng muốn là ở gần Phật để mà tu thôi. Thì ra làm như vậy thì cảm ứng. Còn nếu mình không có cái tâm mà gần Phật, muốn gần như vậy mà mình có niệm Phật cũng khó mà cảm ứng được lắm, khó lắm. Tại vì mình không có cái tấm lòng đó. Vì vậy mà tổ thường lúc nào cũng nói tín nguyện trì danh, đừng có thêm cái việc gì khác. Ngày đêm cả một đời người, tất cả các cái khác là hạng nhì hết. Mà muốn thân cận Phật, muốn gần gũi Phật để mà được học hỏi giải thoát là cái chuyện cần kiếp của con người. Có nghĩa là cái kiếp người, cái chuyện đó là quan trọng nhất. Mình có đầy đủ nhân duyên thì sẽ được nghe, nghe rồi thì tin, tin rồi thì nguyện, nguyện rồi thì niệm Phật. Có nghĩa là bây giờ đó, Phật tử hay là quý thầy quý cô ở đây có nhân duyên thù thắng lắm mới biết được cái pháp này, thì mình đem hết tấm lòng ra tu thì không có bao lâu thì ngồi trên đài sen mình có cơ hội đó. Còn những cái người chưa có nghe, chưa có tin thì không có làm sao ngồi được, không có cách gì mà có thể, nó không biết chừng nào mới có thể gặp được Tịnh Tông. Khó lắm, không có dễ, vì mình sanh qua một kiếp thứ hai là khác xa lắm mà, không có dễ. Tại vì sanh chỗ nào thì chấp chỗ đó, và nghiệp chướng nó nặng. Thí dụ là các tổ nói đó là sanh làm con trâu thì cái kiếp trâu tới cái xương con trâu đó, một kiếp nó có một chút thôi, mà chừng nào nó bằng cái núi thì mới chuyển qua con khác. Bồ câu thì 8 vạn kiếp, còn kiến thì 7 Đức Phật ra đời chưa có chuyển thân. Kiến là vậy đó, là đời kinh hết đó, nó lâu quá mà trí tuệ của Phật thấy rõ lắm, nó là như vậy. Tại vì khi mình vào cái cõi nào đó giống như mình chấp trước quá nặng hay sao đó, cái nghiệp mình ở trong đó không có trí tuệ, không có bố thí, không có tu thiền định, không có phước báo gì hết, mà cứ bị chìm ở trong đó lâu lắm thì cái kiếp người từ xa xưa cái nhân nó mới chín. Những cái kiếp trước xa mình có bố thí nó lâu lắm nó chín thì nó mới giúp mình có được thân người, ví dụ vậy. Nhưng mà nó rất là ngắn ngủi, ở trong cái thời gian ngắn đó khó mà gặp được Phật pháp lắm, khó lắm. Bởi vậy nói là người mà biết được Phật pháp mà tới một cái điểm nào đó cái tâm nó chợt bừng tỉnh đó, thì mới biết là Phật pháp khó nghe khó gặp, chúng sanh không dễ dàng, dù cho có gặp cũng như không có, tại vì gặp rồi cũng không tin được, cũng không hiểu được. Cho nên muốn gặp là phải hiểu sâu xa thì mới gọi là gặp. Khó lắm. Tín nguyện trì danh, đừng có để một cái việc gì nó xen trong tâm. thì có thể chuyển hết năm cái trược ở thế giới này thành cái cảnh giới tu hành, không có thể nghĩ về. Có nghĩa rằng cái kiếp người của mình có nhiều trần lao, nhiều phiền não, nhiều thứ nó rất là bức bách làm cho mình đau khổ. Nhưng nếu mình có được tính và nguyện và niệm Phật đúng pháp đó, thì những cái trần lao đó sẽ chuyển thành một cái cảnh giới mà rất là an lạc, không có thể nghĩ bàn. Mà người nào có cái niềm tin sâu xa vào cái pháp môn này thì liền biết được cái cảnh giới thần diệu đó. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật tới một cái giai đoạn mà cái tâm nó nhập được, nó liền biết à, những cái tội lỗi ngày xưa, những cái tâm chấp trước á, biến thành thanh lương mát mẻ hết. Thì như Chân Hiếu nói là vọng tưởng suy nghĩ để tạo tội, bây giờ dùng vọng tưởng niệm Phật thì tội đó liền thành phước báo à, liền thành công đức bất khả tư nghị. Mình lấy cái tội đó cũng là nó đó, mình đổi cái mặt bên kia thì nó thành công đức vô lượng. Cũng là cái tâm của mình thôi, nếu không có tu thì nó là tạo tội, nếu có tu thì nó thành là công đức vô lượng. Cho nên nó là ngũ trược ác thế cũng từ trong tâm của mình biến chuyển, cho nên mình biến được cái tâm đó thành cái tín nguyện trì danh thì cả một cái ngũ trược đó biến thành cái cảnh giới rất là thần diệu ở trong cõi lòng. Mà người có tín tâm thì sẽ bước vào cái cửa đó được. Và người tu hành nếu mà cái tâm thanh tịnh liền thấy nó rất là an lạc. Giả sử không có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh vào cái đời ác thế, không có ngày thị hiện là tu đắc đạo Bồ Đề, không có ngày dùng trí tuệ lớn lao và tâm thương cứu rộng lớn để thấy rõ cái hạnh niệm Phật, để thấy rõ cái tịnh tông này đó, thực hành cái hạnh tu này, để nói ra cái hạnh tu này, thì chúng ta, bọn chúng ta không có ai mà biết được đâu. Đó là nhờ Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là thị hiện giáng thế, chứ không phải là thị hiện, có nghĩa là Ngài đã thành Phật lâu lắm rồi, chứ không phải là thường đâu, mà Ngài thị hiện thành Phật, làm thành Phật nữa. Có nghĩa như vậy, để mà dạy cho chúng sanh của mình cái pháp tịnh độ. Tại vì ở 84.000 cách của Phật dạy đó, thì có những cái phương pháp chúng sanh tu không có nổi, không có thể giải thoát được bằng những cái pháp đó. Mà chỉ có cái tịnh tông này là nó có cái sự màu nhiệm là không có đoạn hết phiền não mà giải thoát, cũng như nói là không có đoạn hết nghiệp lậu mà ra khỏi tam giới đó. Thì chỉ có cái pháp này, và đi làm thì cũng có thể tu được, chỉ có cái pháp này nó mới làm được. Thì nếu như bổn sư của mình không có thị hiện, và không có dùng trí tuệ, không có dùng cái tâm từ bi rộng lớn, thì chúng ta chúng sanh mình không có thể nào biết được cái tịnh tông này đâu. Không có ai mà có thể hoằng dương được nó, chỉ có Phật mới được, Bồ Tát cũng không có. Tại vì Phật với Phật mới lưu thông. Thì nói đó thì Ngài Ấn Quang Đại Sư nói là cái pháp tịnh tông này đó Bồ Tát cũng không có biết hết được, chỉ có Phật mới có thể biết được. Mà người phàm của mình đừng có dùng cái trí phàm phu suy nghĩ nó. Nếu mình dùng cái trí phàm phu suy nghĩ nó liền sai lầm. Tại vì Bồ Tát cũng không có nghĩ hết được nó. Bởi vì nói là kinh này là kinh mà chư Phật hộ niệm, không phải là Bồ Tát đâu, là cảnh giới của Phật, và Phật mới có thể biết. Tại vì Tây Phương Cực Lạc là thế giới của Phật, là công đức của Phật Di Đà thành tựu, không phải là công đức của Bồ Tát. Cho nên mình đó là giống như là nhắc lại cái bài hôm qua là mình niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì mình có thể xài được công đức của A Di Đà Phật. Cũng như Phật có cái nhà, mình vô cái nhà của Ngài thì xài được cái của báo trong nhà đó. Thì Ngài ở bên Tây Phương, Ngài có cái gì mình có cái đó, phải chưa? Mà công đức của Tây Phương là của Ngài, không phải của mình. Mình có làm gì đâu có công đức, nhưng mà mình được Ngài cứu về đó, giống như Ngài tiếp dẫn vào cái thế giới đó, thì mình hưởng dụng hết tất cả những cái phước báo của Ngài. Ngài bay sao mình bay vậy, phải không? Ngài ăn, thí dụ Ngài có ăn, Ngài ăn sao mình ăn vậy? Món của Ngài sao món mình vậy? Ngài sống sao mình sống vậy? Cái ánh sáng của Ngài mình cũng hưởng được nữa. Tất cả thọ dụng của Ngài mình đều thọ dụng hết. Thì nói rằng lấy công đức của Phật để mà thọ dụng, đó là người niệm Phật, cái lợi ích nó như vậy đó. Còn mình có cái gì? Mình có cái gì hết. Mình ở thế giới này phước báo còn không đủ nữa, còn bao nhiêu cái phiền não khó khăn, làm cái gì cũng không có thành được hết. không có phước báo gì hết, nhưng mà niệm Phật sẽ xài được cái phước của Phật, xài tới mình vĩnh kiếp, có nghĩa là không có cái giới hạn, xài tới tận cùng luôn á. Chỉ có niệm Phật mấy chục năm thôi mà xài tới tận cùng thì nói là bất khả tư nghị. Bây giờ đó nói là chúng ta ở trong cái kiếp trược. Kiếp trược là sao? Thì Ngài giải thích kiếp trược là thời đại kiếp. Cái kiếp số nó vẫn đục, nó không có trong sạch. Cái kiếp này đó nó vẫn đục, nó không có trong sạch, nó không có thanh tịnh, mà nó vây bao bọc chúng sanh, nó bao lại, nó siết chặt chúng sanh ở trong đó, làm cho những cái khổ não nó áp bức mình. Thì mình sanh vào cái kiếp trược thì cái người sanh ra cho tới chết lúc nào cũng có cảm giác cái sự khổ não nó đe dọa và nó ràng buộc mình, không có lối thoát. Thì chúng sanh không có ra được cái đó, đó là kiếp trược. Còn kiến trược á, là cái thấy trược á, cái thấy mà nó vẫn đục, là những cái người tà sư nó dạy cho mình, làm cho trói buộc. Có nghĩa là những cái pháp sư hoặc là những cái người dạy cái pháp không có đúng, những cái pháp đó nó làm trượt hết cái tâm của mình không có biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Nó trói mình lại, nó gọi là kiến trượt. Cái sự thấy biết sai lầm, nó lúc nào nó cũng xảo trá, nó gạt mình, nó làm cho mình đi lạc đường. Cái sự trói buộc đó nó rất là nặng. Bởi vậy nói gặp chánh pháp không có dễ dàng. Nếu mà gặp chánh pháp thì mới ra được. Còn mấy là cái kiến trượt nó như vậy, sanh ra thì bị xã hội và bao nhiêu cái thế hệ nó làm mê mờ mình hết, mình không có thấy đúng được. Cũng như nói là ăn thịt chúng sanh thì không có đúng, nhưng mà ai cũng ăn hết, ai cũng thấy nó là bình thường rồi đó. Nhưng mà chư Phật thấy nó không có bình thường, nó là giống như một cái loại là nó nhiều kiếp nó truyền với nhau như vậy rồi, người ta không có thể thấy hiểu nổi đâu. Nhiều cái cách sống của mình trong cuộc đời của mình, khi học Phật pháp mới biết mình sống sai lầm nhiều lắm, nhưng mà mình thấy là đúng. Nó là cái thuộc cái loại như vậy đó. Cái thấy biết nó làm mê mờ tâm mình hết rồi, mình không có thể biết được cái nào là chính xác. Phiền não trược là cái tâm tham của mình nó hại mình. Phiền não là do lòng tham và cái nghiệp ác độc của mình nó chướng ngại mình. Sanh ra thì mình bởi vậy ngũ trược ác thế. Người nào sanh làm người thì đều biết ngũ trược ác thế nó không có cái lối nào thoát. Cái tâm linh lúc nào cũng bế tắc hết. Người sanh trong cái cõi đời nó như vậy. Phiền não trược là do cái tham dục rất là nhiều và cái nghiệp ác độc của mình từ tiền kiếp nó kích thích cái tham dục đó, nó làm cho phiền não nó thường ở trong lòng, không có thanh tịnh. Còn chúng sanh trược đó là quyết định ta đành chịu ở yên trong cái thân bẩn thỉu này, chẳng có biết nó là bẩn thỉu. Cam chịu cái thân kém này, cái kém hèn, yếu ớt mà không có thể nào vượt ra được cái thân này hết đó. Có nghĩa là chúng sanh trược là vậy. Nó mình giống như là mình đã chấp chặt cái thân này tới bao nhiêu đại kiếp rồi, bây giờ không có cách gì mà thoát được, cứ lúc nào cũng bị cái thân này bó buộc. Sự thật là nó nhất chỗ này nó đau chỗ kia là mình không có chịu nổi. Cái thân này lợi hại lắm. Ở ngày xưa trong chuyện Tam Quốc Chí có cái ông đó, ông nói là trên đời ta chẳng có sợ gì hết, cái gì ta cũng không sợ. Thì ông bạn ông ngồi kế bên ông nói vậy ông có sợ cái bệnh không? Ông nói cái đó thì sợ lắm. Anh hùng khắp thế gian, nhưng mà nói tới chữ bệnh thì đổ mồ hôi sợ. Cái gì cũng không sợ đó, nhưng mà bệnh thì sợ. Ai không sợ? Mạng trược là mạng trược quyết định là ta bị cái ma lực vô thường nó nuốt mất đời sống nhanh như tia lửa chớp nhoáng, trở bàn tay không kịp. Đó là cái kiếp người rất là mong manh, rất là mong manh, không có ai bảo đảm mà sống được bao nhiêu lâu đâu. Không biết là bao nhiêu lâu, có thể ngày mai, có thể một tháng nữa, có thể một năm nữa, không có ai biết được. Tại vì cái mạng trược nó như vậy, cho nên người mà tu đạo thì người ta tranh thủ lắm. Tại vì người ta không biết là tôi sống được bao nhiêu lâu, bây giờ đạo nghiệp chưa thành, mà tôi đã biết phương pháp giải thoát, cho nên cái tâm tinh tấn lắm, cầu giải thoát rất là chân thật. Thì như vậy đó thì mới có hy vọng. Còn chúng ta nhiều khi cứ lơ đãng ở trong đó sống mà cứ nghĩ là mình sống dai đó, như vậy mà hư hết tất cả, làm cho mình tu rất là khó. Tới chừng mà cái bệnh, cái nghiệp nó tới rồi thì tu hết được, thì hối hận muộn quá. Một kiếp người bao nhiêu thời gian mình xài cho những cái gì đó nó không có hữu ích, tới đó mình tiếc muốn trở lại, phải bây giờ tôi trẻ lại thì hay quá. Thường là như vậy. Thì những cái vị sư huynh của chân hiếu cũng nói, tôi năm nay 70 mấy 80 tuổi, phải cho tôi ngập trẻ bằng thầy thì tôi học Phật giáo cho tôi thích lắm. Chân hiếu nói sao đó không học. Ở đó trẻ sao vừa học, bây giờ tiếc. Ở đó không có biết, bây giờ già rồi mới biết. Muốn có sức khỏe để mà tu cho nó tốt, và nó không có cho phép. Nếu mà chúng ta không có biết cái cách chính xác của cái tín nguyện niệm Phật này thì là một việc rất là khó khăn. Thì lẽ ta mơ tưởng có một phép nào có thể cứu ta khỏi vòng ngũ trược sao? Thì ý của Ngài nói đó, ở trong ngũ trược ác thế này thì không có cái pháp gì mà chúng sanh mình ra được cái ngũ trược này đâu. Chỉ có cái pháp tịnh tông này mới có thể giúp cho mình giải thoát được. Đây là nói Phật tử căn cơ mà hạ liệt nghiệp chướng như mình, không có xài tịnh tông, không có làm sao mà ra được ngũ trược ác thế hết. Còn những cái người, người ta có cái căn cơ thâm hậu thì người ta có thể dùng cái pháp khác, người ta có thể ra được. Còn người Phật tử bình thường khó lắm. Ở quá khứ mấy ngàn năm rồi, muốn kiếm một người Phật tử bình thường mà chứng đạo không có dễ dàng, đúng không? Có không? Mà giảng sanh thì có. Quá khứ 2.700 năm mình nhìn đi, những người quá khứ cư sĩ cũng đâu phải thường, nhưng mà cư sĩ giảng sanh thì đông lắm. Cư sĩ mà chứng đạo đó thì hiếm lắm, như Bàn Long Ẩn vài ba vị thôi, phải không? Hiếm lắm. Cho nên biết là cái pháp tịnh tông có thể giúp cho chúng sanh ra khỏi ngũ trược ác thế. Kiếp người của chúng ta ví như vào trong cái nhà lửa bốn bên cháy rồi mà vẫn cứ nô đùa bàn cãi suông với nhau, đó là như vậy. Bởi vậy đó là chân hiếu thấy đó, thí dụ mình sống ở cõi người đó, cái gì mà buông được thì buông, cái gì tha được thì tha, cái gì không có chấp thì đừng có chấp, cái gì có thể đừng có buồn thì đừng có buồn. Thí dụ như cái chuyện nó đáng buồn, mình nghĩ kiếp người mong manh, buồn làm gì, để thời gian tôi niệm Phật. Tôi niệm Phật thì tự nhiên tâm tôi thanh lương mát mẻ, thì chúng sanh ai cũng vui vẻ hết, việc gì cũng có thể giải quyết được hết. Còn tôi buồn phiền, tôi sân si nổi dậy, làm cho cả nhà buồn hết, không có lợi ích gì hết. Thì ai làm gì làm, nếu mình buông được thì buông, buông xả. Ví dụ như cái chuyện gia đình nó đáng buồn, nhưng mà mình ráng niệm Phật cho tâm mình thanh tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh, mình cười một cái, chúng sanh đó cũng được lợi ích nữa, nhà mình cũng bớt nữa. Thì ai cũng buồn hết mà thấy nó cười thì cũng đỡ tuổi nữa, thấy chưa? Cho nên mình tu như vậy đó, thì mình buông xả cái đó đi. Mình nói kiếp người nó ngắn quá, mình nên thương với nhau nhiều, giúp đỡ nhau mà sống, tu hành thì nó mới lợi ích. Chứ hơi sức nào mà còn buồn giận hoài, buồn giận như vậy không có lợi ích gì hết, mà tu không được. Mà thường là buồn giận không có nguôi, khó lắm. Thì chân hiếu ở trong chùa mười mấy năm cũng biết nhiều lắm, khó mà có thể yên ổn được 3 ngày, khó lắm. Không có cái này thì cũng có cái khác. Bởi vậy nên mình buông xả thì buông xả, buông xả hết, dùng tâm chân thật tu. Ai làm gì mình cứ tu để cho anh giải thoát. Khi mình có cái tâm thanh tịnh và buông xả vậy thì cái đời sống của mình nó sẽ bớt khổ nhiều lắm. Còn mấy mình bị ràng buộc, mình bị trói ở trong cái dòng đó, đâu có ai mà có thể làm hoàn chỉnh cho mình vui hoài được. Vì mỗi người có cái nghiệp chướng của họ, không có ai có thể mà chiều mình hết 100%. Vì vậy đó, bỏ hết rồi mình cứ lo tu, cứ nhớ Phật niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật, niệm hoài. Ngày xưa đó mới đi tu đó, chân hiếu nói buồn cũng niệm, vui cũng niệm, mà khổ cũng niệm, mà cười cũng niệm, niệm hoài đó. Cứ nghĩ như vậy, nhưng mà rất là tiếc lúc đó chưa có biết cách niệm. Có cái tâm chân thật lắm, nhưng mà chưa có biết đường tu, mà cũng có cái ý chí như vậy. Nhưng mà lúc đó nó buồn là niệm, niệm nó không buồn. Nó không biết đường tu. Nói thì hay lắm nhưng mà nó cũng buồn. Cũng nói mày suy nghĩ tao niệm Phật kệ tao. À, mày chết kệ mày, tao chết kệ tao. Nhưng mà nó đâu có cho, nó cũng làm mình khổ à. Mình có cái tâm linh như vậy, mình có cái ý chí như vậy, nhưng mà cái cách dụng công mình chưa đúng pháp, cho nên nó mình nói như vậy chứ nó cũng chướng ngại mình vô cùng rồi. Hồi nó giận, nó buồn, nó ghét, rồi nó thương, nó phiền lắm. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó thì mình sẽ thấy những cái đó mình nên buông xả để cho mình tu, không có giận ai hết thì nó nhẹ nhàng lắm. Không có ghét ai hết, ghét chi, ghét rồi cũng vậy thôi, thì thôi cười một cái cho nó vui. Thì niệm Phật về Tây Phương, phải không? Cách trước làm chi? Thì thí dụ mình cái người đó có cái lỗi gì thì tha thứ cho người ta không được thì chấp nhận. Thì cái người đó chưa có sửa được cái lỗi đó thì mình chấp nhận niệm Phật. Ở trong đó niệm thì từ từ cái tâm mình thanh tịnh, mình vui vẻ, thì cái người kia người ta được hưởng cái sự đó. Từ từ người ta chuyển được. Còn là người ta khổ quá, người ta gần người thanh tịnh thì người ta sẽ bớt khổ. Thì mình làm người thanh tịnh chứ không có làm cái người mà người ta gặp cái người ta không có thích. Tôi buồn quá mà gặp ông tôi còn chết luôn đó. Bởi vậy chỉ có ai mà biết được một cách rất là khó khăn ở trong cái ngũ trược ác thế này như là một cái nhà lửa rất là khó khăn thì mới có thể chịu giết cho chết cái tâm tham dục của mình. Nói như vậy, tổ nói như vậy. Người nào biết được mình đang ở trong cái cõi khổ và bức bách như vậy, đang ở trong cái nhà lửa khó khăn như vậy thì mới chấp nhận từ bỏ cái tham dục của mình mà tu hành. Còn chưa có thấy được đó thì không có chấp nhận được, cái lòng tham không có đoạn nổi. Phải thấy cho tới thì mới giống như chấp nhận bỏ cái lòng tham, không có thích, không có tham đắm gì hết. Thì khi mà cái tâm mình đã mạnh dạn mà bỏ cái lòng tham của mình rồi đó thì mình nhận cái pháp tín nguyện trì danh lên nổi, mình mới có thể trân quý nó, tu thanh tịnh được. Tại vì cái tham dục của mình nó làm cho mình chìm đắm ở trong cái cõi này, không có ra được đâu. Vì vậy mình mới có thể đoạn hết những cái lòng tham, không có muốn tham luyến gì hết, chỉ một ngày ngày hướng về Phật. Vì con đã giác ngộ, thân con là khổ, bệnh hoạn sẽ tới rất là nhanh thôi, không có phải lâu đâu, nó sẽ tới rất nhanh. Con phải chuẩn bị về với Thế Tôn. Những cái tham dục kia tạm thời con đừng bỏ hết.
Về lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư, thưa quý vị, đây là cái pháp niệm Phật. Ngài dạy chúng ta khi mà niệm Phật thì phải làm cách nào mới có thể niệm được. Thì mình biết là Ấn Quang Đại Sư một đời thuyết pháp có một lần thôi, cả một đời chỉ lên pháp tòa có một lần thôi, hai lần. Một lần hồi còn trẻ là giảng kinh A Di Đà, còn một lần thì nói về tám cái bài ở Hộ Quốc Tức Tai đó, mình cũng có cái sách đó. Thì hai lần trong cuộc đời Ngài chỉ thuyết pháp có hai lần, còn bao nhiêu đó thì Ngài dùng cái chữ viết hết, có nghĩa là viết sách để lại cho chúng sanh tu. Và người theo Ấn Quang Đại Sư thì đông lắm, tất cả Tịnh Tông ai cũng theo Ngài hết. Cả bây giờ tất cả những vị cao tăng cũng đều lấy Ấn Quang Đại Sư làm thầy hết tất cả. Như Chân Hiếu cũng vậy, cũng học từ Ấn Quang Đại Sư nhiều lắm. Tất cả những cái cơ bản, những cái nhỏ nhặt ở trong Tịnh Tông đều học của Ngài hết. Có nghĩa là Ngài là người gần mình lắm. Năm 1940 thì bản sanh, 80 tuổi, gần cái thế hệ mình lắm, cho nên cái lời dạy nó thích hợp với mình nhiều lắm. Còn những vị tổ đời trước thì nó hơi cao quá, tại vì cái người đời xưa tu giỏi hơn mình nhiều lắm, cho nên cái lời dạy các ngài ứng với cái thế giới, cái căn cơ cái thời đó, cho nên mình đọc thì thấy nó xa với mình lắm. Còn cái thời của Ngài thì gần, nhưng mà khoảng 100-200 năm nữa thì cái Phật pháp phải giảng kiểu khác nữa, nó phải xuống thấp nữa, cho nên mới biết là Phật pháp cái gốc thì đồng, nhưng mà các ngài theo cái tâm chúng sanh mà dạy. Cho nên mình gần những cái người đại sư, gần cái thời mình thì nghe dễ hiểu lắm. Nó cái người ngày xưa không có nói như vậy, người ngày xưa là nói thẳng tắc lắm, còn người bây giờ đó phải dùng cái trợ duyên rất nhiều, phải giảng những cái tỉ mỉ lắm. Thì Ấn Quang ngài nói, nếu muốn được niệm Phật không có tán loạn, muốn được cảm ứng với Thế Tôn, đầu tiên phải phát cái tâm rất là chân thật. Người không có tâm chân thật không thể niệm Phật được, không có giải thoát được. Không có tâm chân thật thì không có cách gì mà có thể niệm được nhất tâm hết. Cũng như mình đã không có tha thiết với tịnh độ rồi thì mình dù có niệm Phật 1000 năm cũng vậy thôi à. Tại mình không có tha thiết, lòng mình không có tha thiết thì không có tiến bộ, cứ vậy đứng chỗ đó, đứng hoài. Tiến khó vô cùng, tại không tiến được. Phải phát cái tâm tha thiết chân thật thì mới tiến được. Bây giờ lòng không có tha thiết thì làm cái gì cũng không có được. Việc thế gian cũng vậy, mình nếu không có tha thiết á, quét cái nhà cũng không sạch nữa, phải không? Mình tha thiết đại khái thôi, còn nếu mình tha thiết thì nó khác liền, cái nhà mình quét nó khác, tại vì cái tâm chân thành của mình. Cho nên việc tu giải thoát cũng vậy. Ấn Quang ngài nói đầu tiên phải phát cái tâm chân thật lắm. Mà chân thật vì cái gì? Chân thật vì cái sanh lão bệnh tử của mình, vì cái sự đầu thai đau khổ của mình. Mình chân thật cho nên mình mới tu được, cũng nghĩa là mình nhìn thấu được khi mình chết thì mình như thế nào. Mình nhìn xa lắm mình mới thấy mình ở trong cái hoàn cảnh nguy hiểm mà không có ai cứu nổi mình hết. Chỉ có việc tu hành mới được. Thì mình nhìn xa thấy cái sự nguy hiểm của mình. Khi lâm chung thì thần thức mình mê muội, không có biết gì đâu, giống như ngủ vậy. Rồi nó liền nhập vào cái cảnh giới, cảnh giới nó sẽ biến chuyển theo cái tâm thức của mình, liền đi đầu thai. Nó khổ lắm, vì mình biết là mình khi mà mình chết thì mình sẽ bị những cái tai nạn như vậy, rất là nguy hiểm. Cho nên khi còn sống thì mình lo chân thật để mà mình cầu Thế Tôn giúp cho mình. Thì người thật vì cái việc sanh tử của mình, cái việc chết nguy hiểm của mình, tự thương lấy mình, mình tự thương lấy mình, không có bạc đãi với mình. Cho nên mình rất là chân thật, rất là quý những cái ngày còn sống để mà tu, rất là quý nó, không có xài nó quá đáng. Lúc nào cũng cố gắng. Chẳng phải mình tu để cho người ta nhìn thấy mình là người chân thật, chẳng phải vậy. Chẳng phải mình tu để biểu diễn cho người ta nhìn. Thường thì nếu mình không có chân thật thì là biểu diễn, phải không? Làm cho nó cái hình tướng giống người tu, mình biểu diễn cho nó đẹp, cho nó trang nghiêm, nhưng mà không có phải là thật. Trong lòng là biểu diễn. Vì giống như là thí dụ như chân hiếu là người xuất gia, vì mặc cái áo của Phật thì làm cho nó giống như là người tu vậy, cho thiệt giống. Nhưng mà lòng nó thì chưa đâu, là biểu diễn thôi, tâm chưa có thật. Chỉ là biểu diễn cho nó giống cái hình tướng như vậy, cho nó giống như cái người như vậy, cho chúng sanh nhìn vô biết mình là người tu hành. Là mình còn muốn cho người ta biết mình là người tu hành nữa, mình còn muốn bên ngoài nhìn vô tôi là người tu. Để bây giờ tôi niệm Phật này, trước mặt quý vị tôi niệm rất là tinh tấn cho quý vị thấy, sau lưng thì không có niệm, phải không? Tại vì mình biểu diễn thì khi đông người thì mới tu, khi nào có người ta để ý mới niệm. Khi mà vào cái nhà vắng thì khác, lúc đó nó khác lắm. Mình muốn biết mình chân thật hay không, khi nào không có ai á thì biết à. Không có ai, không có cần ai biết tới mới được. Thì mình tu đừng có bao giờ để cho người ta nhìn là mình là người tu, vì cái lý do đó. Đừng có vì lý do đó mà vì tự thương lấy mình khi mình lâm chung nguy hiểm. Mà nghe lời của Phật khuyên nhiều lần, nên nhờ Phật A Di Đà tiếp dẫn. Phật khuyên nhiều lắm, mình nên nghe lời của ngài. Thì khi mà mình có cái tâm chân thật đó thì không phải là đông người hay vắng người, mà mình tu cho mình, sự thật là mình cứu mình. Bây giờ không có ai nhìn mình cũng tu như vậy thôi à, đâu có phải mình tu vì người ta. Vì vậy mà từng câu từng chữ đó, từ tận cái tim gan của mình niệm ra, từ ở trong đáy lòng sâu thâm thẳm, niệm rất là tha thiết ở trong đó. Từng câu từng chữ nó từ cái nội tâm sâu thẳm, một cái lòng chân thành, nó niệm ở trong đó, niệm ra. Khi nó niệm ra rồi đó, phải đưa nó vào lỗ tai để mà nó thâm nhập. thì nếu mà cái lỗ tai nghe không rõ thì nó liền bị tán loạn. Cho nên cái pháp là từ ở trong nội tâm, một cái lòng chân thành thật vì cái việc nguy hiểm của mình, tai nạn của mình, vì cái sự luân hồi khổ của mình, có thể mình xuống địa ngục rất nhanh. Bây giờ đời thứ ba là có thể đọa địa ngục. Đời sau thì không có sao đâu, tại vì kiếp này mình biết tu, nhưng mà kiếp thứ ba thì mình không có chắc chắn. Còn kiếp thứ tư nữa, nếu mà mình nói như vậy thì tới 12.000 năm hết Phật pháp thì mình cũng đọa nè, phải không? Nếu mình không về Tây Phương, khi mà Phật pháp không còn nữa thì cái pháp hoại đó, Phật pháp chỉ có 12.000 năm thôi, bây giờ là 2.000 mấy trăm năm rồi, còn 9.000 mấy trăm năm nữa thì thế gian không có Phật pháp, lúc đó mình sẽ đọa. 9.000 mấy trăm năm cũng không có lâu đâu, nếu mà mình sanh cõi trời xuống một cái là tới liền. Cho nên phải vì cái việc đọa địa ngục của mình mà tu, thì từ lúc đó mới trân quý cái pháp này và biết nó là cái con thuyền cứu khổ, mới biết cái danh hiệu của Phật là bất khả tư nghị, có thể cứu con được hết cái nỗi khổ. Vì vậy mà nó từ trong đáy lòng niệm ra, rồi nó lọt vào lỗ tai, cho nó in cái câu Phật vào tâm. Một câu niệm như vậy mà trăm ngàn câu cũng niệm như vậy, câu nào cũng niệm chất lượng như vậy, không có dễ dàng, không có dễ đâu. Mình phải tu một cái thời gian, phải có công phu mới được, thường mình không có làm được đâu. Mình tại vì cái tâm mình chưa có đủ chân thật, cho nên mình tu rất là chật vật khó khăn, tại vì mình niệm không có chân thật được. Cái chuyện mà gì thương mình nó còn yếu quá, mình không có thấy thương đấy mình. Mình chỉ thấy là chừng nào chết thì hay, chừng nào bệnh thì mới biết, chứ bây giờ còn khỏe thì cứ lo sống bình thường thôi, không có lo. Cho nên là không có nhìn xa, thì tới đó thì thường là hối hận. Cho nên nếu mà người chân thật thì mỗi câu mỗi chữ đều có thể niệm một cái lòng chân thành như vậy. Thì như vậy, nếu mà niệm được như vậy liền có thể khế hợp với Phật, mình với Phật cảm ứng đạo giao. Tại vì lòng đã chân thật như vậy đó thì liền cảm ứng với Phật. Nhưng mà đây là nói giống ngày hư vân, bởi vì tổ với tổ thì giống nhau lắm. Nhưng mà phải khéo mà dụng cái tâm à, nếu không có khéo sanh bệnh. Nói rất là giống nhau, phải điều hòa nó, phải rất nhẹ nhàng. Tôi nói như vậy ông đừng có đem hết sức ra, mà ông từng câu ông cố gắng quá đi thì một hồi sanh bệnh, cái tâm nó nhọc mệt, nó không còn sức để tu nữa, nó sanh nhiều chướng ngại chấp trước rất nặng nề. Vì người không có biết cách nhập đạo cho đàng hoàng thì sẽ sanh chấp trước, mà cái chấp quá là nặng, không có ai giải nổi. Người tu dễ dàng chấp trước lắm, chấp trước nặng lắm. Khi chấp trước rồi đó thì thấy chướng ngại, tại vì chấp trước rồi thì muốn ai cũng giống mình. Mình chấp cái đó là đúng thì ai mà sai thì mình chịu không có nổi. Cho nên nó chúng sanh đều là kẻ thù của mình hết, tại vì không có ai làm giữ ý mình hết. Mình thiệt là chướng ngại. Nếu mình đừng có chấp trước á thì mình có thể khoan dung, mình có thể từ bi. Mỗi người mỗi nghiệp, mình đừng có bắt người ta giống mình quá. Người ta chưa làm được thì từ từ, giống như vậy, thì từ từ mình có thể tâm hồn mình nhẹ nhàng, dùng cái tâm nhẹ nhàng thanh tịnh để tu, để mà giúp cho chúng sanh. Còn nếu mình chấp vô rồi thì không có ai gần mình nổi hết đó, chịu không có nổi mình. Vì vậy mà tôi cũng vậy, không có chấp trước, cũng phải dụng tâm cho rất là khéo léo, phải điều hòa, phải rất là nhẹ nhàng, không có để nó sanh bệnh. Còn không mấy thì chướng ngại trùng trùng, nội duyên và ngoại duyên chướng ngại, nội tâm nó sẽ phá các đường tu. Đó là lời của Ấn Quang Đại Sư. Nội tâm nó sẽ phát khởi những cái mà trở ngại trùng trùng, tại cái tâm chấp trước quá nặng thì không có thể nào mà tiến xa được. Vì vậy mà Ngài mới khuyên niệm mỗi câu đầy đủ lòng thành, và câu nào cũng rõ ràng, điều dưỡng thân tâm cho tốt, để sáu căn nó được thanh tịnh. Tu hành như vậy thì mới không có đi lạc được. Còn không mấy thì không có lâu thì nhập vào cái sự chấp trước nặng nề, thì không có giúp cho mình mà hại cho người, mà đối với tịnh tông tai hại dữ lắm. Người ta thấy mình ta không dám tu, ta sợ. nếu mà mình biết cái cõi người, cái cõi cái kiếp người là khổ, không có gì vui hết, mạng người là mong manh, sanh lão bệnh tử là nguy hiểm, mà biết được cái thế giới cực lạc rất là thù thắng, rất là vui, mình thường nghĩ thân người khó được, mình thường nghĩ như vậy, mà mạng người mong manh, có thể chúng ta không còn cái thời gian dài nữa, mà sanh vào cái nơi gặp Phật pháp rất là khó, Phật pháp rất khó gặp, tịnh độ rất là khó gặp, mình phải thường nghĩ như vậy, không biết bữa nay sống ngày mai có còn hay không, mình thường nghĩ như vậy, và biết ở cái cõi này thiệt là nguy lắm, thường sanh cái tâm thân cận Thế Tôn, thân cận Phật, thường muốn gần gũi Phật để mà thoát cái khổ của mình, thì như vậy đó, ngày ngày đều nghĩ thân người khó được, cái mạng người mong manh, pháp tịnh độ rất là thù thắng mà rất khó gặp, bây giờ đã có nhân duyên được gặp, như vậy đó thì mới niệm Phật được, mới có thể đem cái tâm chân thật mà niệm. Thường nghĩ một hơi thở ra chẳng trở lại thì mình sẽ đi đầu thai rất dễ dàng, vì người đời không có thường nghĩ, cho nên cái chết tới thì không có chuẩn bị kịp, tới lúc đó chuẩn bị không có kịp, là thường là không có ngờ nó nhanh như vậy, là bất ngờ quá, nó tới không có trở tay kịp, thì như vậy cho nên không có giải thoát. Người có trí tuệ thì không có để như vậy, không có để mà cái vụ bất ngờ, mà tôi đã ngờ từ lâu rồi, tôi đã chuẩn bị nó, tôi biết nó lợi hại lắm, nó có thể tới lúc nào tôi không biết, tôi đã chuẩn bị từ lâu, cho nên tôi tu rất chân thật, vì vậy mà tới lúc đó tôi không có ân hận, tôi đã cố gắng hết sức, thì thường cố gắng hết sức thì cảm ứng với Phật, tại vì sức của Phật rất mạnh, tâm Phật rất từ bi, cho nên là thường nghĩ cái mạng người như vậy, cho nên chúng ta sẽ có cái tâm chân thật về pháp môn, và thường nghĩ là cái tam đồ ác đạo rất là đáng sợ, cái ác đạo vào rồi thì không có ngày để mà ra, rất là dễ vào ác đạo, chúng ta kiếp sau có thể không, mà kiếp thứ ba, kiếp thứ tư, nếu không mấy thì hết 12.000 năm sẽ vào, vào rồi thì không có ra, không có biết chừng nào mới ra, chịu cái khổ, chịu cái khổ mà cái kiếp dài vô tận, mà cái ngày đi ra cái kiếp mà cái ngày mà thoát được cái ba ác đạo đó thì không có ai mà dám chắc cái ngày nào, cũng như mình ở tù người ta nói 20 năm, 30 năm hay là một kiếp, còn cái này nó không có cái, không có cái dấu đó, không có biết bao nhiêu, không có ai cho mình biết thời hạn là dài bao nhiêu, mà ông cứ ở đi thì hết cái thế giới này hoài, ông qua thế giới khác, ông ở địa ngục nữa, khi mà ta bà hoài đó thì mình sẽ qua cái thế giới khác, vào cái địa ngục khác, nó tới như vậy mà ta bà chừng nào nó mới hoại, không có biết chừng nào, phải không? Mà Phật nói đó, khi mà đọa vào địa ngục thì không có ngày như vậy, lâu không có thể tưởng tượng được. Cái ngày mà ở trên cõi trời đó giống như người trong khách quán trọ, ngày dưới địa ngục là quê hương của mình. Cõi trời nó lâu như vậy mà đối với địa ngục nó chỉ là quán trọ, nghỉ một đêm thôi đó. Cho nên địa ngục, ngạ quỷ súc sanh mà vào rồi thì không có ngày ra, tự thương lấy mình, không muốn mà để Thế Tôn lo cho mình vậy, nó rất đau khổ vậy đó. Cho nên vì vậy mà mới có thể tu được, mà tiếc thời gian để mình niệm Phật, vì nghĩ tới địa ngục mà phát Bồ Đề Tâm, đó là lời mà tha thiết của Đại Giác Thế Tôn, đó là lời của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng sanh, mà Ngài Ứng Quang nói chúng sanh không có để ý cái câu này, đó là lời rất là tha thiết, vì sợ khổ địa ngục phát tâm Bồ Đề, mình sợ cái đường ở đằng trước nó khổ vậy, cho nên mình tu rất chân thật, cái đó là lời mà muốn giúp cho cái người muốn có cái tâm chân thật thì thường nghĩ như vậy, thì cái tâm rất là tha thiết, vậy nên niệm Phật nó mới nhập được. Còn không ấy cứ nghĩ là thời gian còn dài, tới chừng đó không có ngờ, đâu có dài, khi mà nó tới rồi nó nhanh lắm, nó tích tắc cái là nó trở tay không có kịp. Như là Phật xin hát ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở